Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Nguyễn Trung cùng toàn ban Việt ngữ xin chào đón quý thính giả đến với chương trình phát thanh lúc 10 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Hà Nội, ngày 2 tháng 3. Thưa quý vị, truyền thông trong nước hoàn toàn im lặng sau khi dư luận dậy sóng vì hình ảnh nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh ngồi trên chiếc ghế to giống như ngai vàng.
Báo chí chính thống tôi tin chắc đã được lệnh là không được nói gì về cái chuyện đấy nữa. Báo chí ở bên ngoài thì người ta không thể tiếp cận được thêm thông tin gì hơn.
Nhận định của nhà quan sát Nguyễn Quang A. Trong ít phút nữa mời quý vị nghe tin này cùng tường thuật về việc cá yêu nước bắt ở Biển Đông đắt khách ở Trung Quốc và vụ y tá gốc Việt bị nhiễm Ebola đâm đơn kiện. Còn bây giờ là phần điểm các tin quốc tế sẽ có trong chương trình ngày hôm nay.
Ngoại trưởng Mỹ chỉ trích tình hình nhân quyền ở đông Ukraine. Lực lượng Iraq mở chiến dịch tái chiếm thành phố Tikrit. Bắc Triều Tiên bắn rocket trong lúc Mỹ và Nam Triều Tiên khởi sự diễn tập chung.
Sau phần tin thế giới và Việt Nam, chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị bài tường thuật của cộng tác viên Ngọc Hân từ Sydney và bài học tiếng Anh. Mời quý vị đón nghe. Thế nhưng trước hết là phần tin thế giới.
Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry thúc giục Liên Hiệp Quốc điều tra các vi phạm nhân quyền ở miền đông Ukraine do phe ly khai kiểm soát, nơi hàng ngàn người đã thiệt mạng trong gần một năm bạo động.
In Crimea and in the separatist control areas of eastern Ukraine, men, women and children are being killed.
Ông Kerry nói, ở Crimea và tại các khu vực do phe ly khai kiểm soát tại đông Ukraine, đàn ông, phụ nữ và trẻ em đang bị sát hại, hành hạ, cưỡng hiếp và bị tấn công tình dục. Họ bị bắt giữ tùy tiện, bị bắt cóc đòi tiền chuộc, bị cưỡng bức lao động, bị truy tố và bị ngược đãi vì lai lịch của họ và vì nơi họ tôn kính. Tùy vào Hội đồng Nhân quyền để rọi ánh sáng vào thực trạng này và giúp quy trách nhiệm những ai vi phạm nhân quyền. Nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ đưa ra phát biểu này hôm nay tại Geneva, trình bày trước Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc sau các cuộc thảo luận với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. Ông Lavrov tuyên bố với Hội đồng rằng đã đạt được tiến bộ đáng kể về cuộc ngừng bắn ở Ukraine và thúc giục Kiev tránh xa điều mà ông gọi là các phần tử cực đoan. Trong buổi gặp gỡ báo chí ở Geneva, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry nói tiếp diễn việc không tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn Minsk giữa Nga và Ukraine sẽ dẫn tới hậu quả có thể làm co thắt hơn nữa nền kinh tế Nga. Hoa Kỳ và các đồng minh châu Âu đang cân nhắc thêm biện pháp chế tài chống lại Moscow vì các hành động của Nga tại Ukraine, nơi mà Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko tố cáo là các phần tử ly khai được Nga hậu thuẫn vẫn tiếp tục vi phạm thỏa thuận ngừng bắn. Văn phòng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc ngày hôm nay cho hay hơn 6.000 người bị giết chết ở miền đông Ukraine kể từ tháng 4 năm ngoái, bất chấp các cuộc ngừng bắn liên tiếp. Trước khi phát biểu trước Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, Ngoại trưởng Mỹ và Nga đã gặp nhau hơn một giờ đồng hồ để bàn về cuộc xung đột ở Ukraine và các vấn đề tranh cãi khác giữa hai nước. Cả hai ông đều không mỉm cười khi bắt tay nhau đứng chụp hình trước khi diễn ra cuộc thảo luận. Chi tiết cuộc họp không được công bố. Lần trước, hai nhà ngoại giao Mỹ và Nga gặp nhau cách nay gần một tháng bên lề Hội nghị An ninh Munich ở Đức. Cuộc họp hôm nay diễn ra chưa tới một tuần sau khi ông Kerry thông báo với Quốc hội Mỹ rằng các giới chức Nga đã nói dối thẳng thừng về sự can dự của Moscow ở Ukraine.
Thưa quý vị, Ngoại trưởng Hoa Kỳ kêu gọi tiến hành một cuộc điều tra cặn kẽ và minh bạch về vụ lãnh tụ đối lập Nga Boris Nemtsov bị giết hại. Theo tường thuật của thông tin viên đài chúng tôi, nhà tranh đấu nhân quyền Nga Garry Kasparov nói rằng vụ giết hại xảy ra trong một bầu không khí tuyên truyền thù hận nhắm vào những người chống đối Tổng thống Nga Vladimir Putin. Mời quý thính giả theo dõi thêm các chi tiết trong bài tường thuật sau đây.
Khi xuất hiện trên chương trình truyền hình This Week của đài ABC hôm Chủ nhật, Ngoại trưởng Kerry nói rằng Hoa Kỳ không có thông tin trình báo nào về vấn đề ai là thủ phạm của vụ giết hại ông Nemtsov.
Chúng tôi hy vọng sẽ có một cuộc điều tra cặn kẽ, minh bạch và thật sự, không chỉ về vấn đề người nào đã nổ súng, mà còn về vấn đề người nào đã ra lệnh hoặc chỉ thị hoặc đứng đằng sau vụ sát hại này.
Ông Kerry mô tả ông Nemtsov là một người luôn tìm cách cải thiện quan hệ giữa Nga với phần còn lại của thế giới.
Khi giữ chức Phó Thủ tướng, ông ấy đã ra sức cải thiện quan hệ với Hoa Kỳ. Ông ấy là một nhà tranh đấu bền bỉ và chúng tôi vô cùng đau buồn khi nghe tin ông ấy bị giết hại. Chúng tôi hy vọng giới hữu trách sẽ cùng với thế giới tiến hành một cuộc điều tra khả tín và minh bạch để tìm ra ai là kẻ chủ mưu và ai là thủ phạm.
Khi xuất hiện trên chương trình truyền hình Meet the Press của đài NBC hôm Chủ nhật, ông Garry Kasparov, Chủ tịch Quỹ Nhân quyền có bản doanh ở New York, nói rằng vụ giết hại ông Nemtsov, một người mà ông đã hợp tác từ năm 2004 để chống lại ông Putin, là một tội phạm khác nữa ở nước Nga của ông Putin. Ông Kasparov đã trả lời như sau khi được hỏi phải chăng ông Putin là người đứng đằng sau vụ này.
Phải chăng ông ấy đã trực tiếp ra lệnh? Tôi không biết. Có lẽ chúng ta sẽ không bao giờ biết được. Nhưng chắc chắn là trong một nước có một bầu không khí với sự tuyên truyền thù hận 24 giờ mỗi ngày, nơi mà những người bất đồng ý kiến với ông Putin bị mô tả là những người phản bội tổ quốc, là những thành phần thuộc đội quân thứ năm, là những kẻ thù của đất nước, và ông Boris Nemtsov là một trong những người chỉ trích chế độ Putin mạnh mẽ nhất.
Ông Kasparov cho biết những người ở Moscow chống đối chính phủ Putin không có ai cảm thấy an toàn. Ông cũng kêu gọi Hoa Kỳ không nên đối xử với ông Putin như một nhà lãnh đạo dân chủ.
Stop making deals and stop trying to bring Putin to negotiate.
Hãy ngừng thỏa hiệp và ngừng tìm cách đưa ông Putin tới bàn thương thuyết, bởi vì chương trình nghị sự của ông ấy hoàn toàn trái ngược với chương trình nghị sự của Mỹ hoặc Âu Châu. Ông Putin muốn tiêu diệt nước Ukraine. Ông Putin muốn có khủng hoảng, bởi vì khủng hoảng, chiến tranh và sự bất an trên trường quốc tế là những yếu tố vô cùng cần thiết cho sự sống còn của ông ấy ở nước Nga.
Ông Kasparov cho rằng cách tốt nhất để tưởng nhớ ông Boris Nemtsov là cung cấp vũ khí cho Ukraine để họ chiến đấu chống lại những phần tử đòi ly khai do Nga hậu thuẫn. Cựu Thủ tướng Nga, ông Mikhail Kasyanov cho biết ông tin rằng vụ giết hại này sẽ làm cho sự thay đổi ở Nga trở thành một việc không thể tránh được. Tuy nhiên, ông Jonathan Alderman, một chuyên gia về Nga của Đại học Denver, không tán thành nhận định đó.
Putin is over 80% popularity in Russia.
Ông Putin ngày nay đang có tỷ lệ ủng hộ 80% ở Nga. Phe đối lập cách đây vài năm dường như đã có cơ hội để lật đổ ông ấy, nhưng bây giờ họ đang tàn lụi dần. Ông Putin đang chiếm ưu thế ở Ukraine. Sức mạnh của phe đối lập chủ yếu là tập trung ở Moscow và St. Petersburg, nhưng ông Putin rất được ưa chuộng tại 85% còn lại ở nước Nga. Ông Boris Nemtsov là một nhà lãnh đạo quan trọng. Ông từng làm phó thủ tướng và từng được xem là một trong những người sẽ lên thay cho ông Boris Yeltsin vào cuối thập niên 1990. Điều đáng buồn là mục tiêu mà chúng ta và ông Nemtsov cùng theo đuổi, tôi e rằng là một mục tiêu còn xa vời ở nước Nga.
Ông Adelman nói rằng phe đối lập ở Nga nhận được sự ủng hộ rất ít từ các nước phương Tây, và đây là một bằng chứng khác nữa cho thấy rằng thế giới đã rời bỏ thời kỳ hậu chiến tranh lạnh để tiến vào một thời kỳ mới, trong đó con số các nước độc tài mỗi lúc một nhiều.
Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry bênh vực Israel trước Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc hôm nay, cho rằng rõ ràng có một sự chú ý thiên lệch đối với nước này. Lời bênh vực quốc gia đồng minh với Hoa Kỳ được đưa ra giữa lúc Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu chuẩn bị có bài phát biểu trước hội nghị của một nhóm thân Israel tại Washington hôm nay và trước Quốc hội Hoa Kỳ vào ngày mai. Trong bài diễn văn tại Geneva, ông Kerry nhấn mạnh vai trò của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc trong việc đưa ra ánh sáng những vi phạm về quyền con người, nhưng chất vấn vì sao Israel lại bị lưu ý trong nhiều nghị quyết. Ông Kerry nói Hoa Kỳ sẽ đánh giá công bằng những thắc mắc về thành tích nhân quyền của Israel, nhưng sẽ không ủng hộ các nỗ lực tùy tiện và thường xuyên phi chính thống hóa hay cô lập Israel. Hôm qua, ông Kerry tìm cách hạ giảm bất kỳ sự rạn nứt nào đối với Israel liên quan tới điều mà ông gọi là lời mời kỳ quặc, nếu không muốn nói là lạ đời, từ Chủ tịch Hạ viện John Boehner để Thủ tướng Israel Netanyahu phát biểu trước Quốc hội mà không phối hợp với Tòa Bạch Ốc như thông lệ. Binh sĩ Iraq và các tay súng dân quân hôm nay tấn công các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo tại một vùng trọng điểm ở phía bắc Baghdad, mở màn một chiến dịch được công khai rầm rộ nhằm tái chiếm lại thành phố Tikrit. Các tư lệnh quân đội cho hay lực lượng không quân Iraq tiến hành các đợt không kích, trong khi các binh sĩ trên bộ tiến lên nhiều mặt trận. Nhóm nhà nước Hồi giáo đã chiếm giữ Tikrit kể từ tháng 6 năm ngoái khi càn quét khắp miền bắc Iraq. Trong lần đó, họ cũng thu về Mosul, thành phố lớn thứ nhì của Iraq, nằm ngay phía bắc tỉnh Saladin của Tikrit. Thủ tướng Haider al-Abadi hôm qua loan báo khởi sự cuộc hành quân trong lúc ông tới khu vực Samarra lân cận để giám sát các nỗ lực giải phóng Tigray và Saladin. Trong cuộc họp báo ở Samarra, ông kêu gọi các tay súng bộ tộc Sunni hãy rời bỏ nhà nước Hồi giáo, đưa ra điều mà ông gọi là cơ hội cuối cùng, hứa hẹn sẽ ân xá cho họ. Ông Abadi nói, tôi kêu gọi những người đã lầm đường lạc lối hay lỡ lầm, hãy buông vũ khí và cùng với nhân dân và lực lượng an ninh giải phóng các thành phố. Một giới chức quốc phòng cấp cao tháng trước xác nhận với đài VOA rằng lực lượng người Shiite tổ chức cuộc chiến đấu giành lại Tigray, nhưng không cho biết thời điểm diễn ra cuộc hành quân. Một giới chức của Bộ Tư lệnh Miền Trung của quân đội Hoa Kỳ tháng rồi cũng cho hay là lực lượng Iraq và các tay súng người cuộc đang lên kế hoạch mở chiến dịch tái chiếm lại Mosul vào tháng 4 hoặc tháng 5.
Đây là chương trình phát thanh trực tuyến của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh của chúng tôi trên trang web tại địa chỉ www.voatiengviet.com cũng như trên trang Facebook tại địa chỉ facebook.com/voatiengviet. Quý thính giả Hoa Kỳ và Canada có thể nghe chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225. Tôi xin nhắc lại số điện thoại quý vị cần gọi từ Hoa Kỳ và Canada là 213-493-0225. Và từ Australia, quý vị cũng có thể gọi điện thoại tới số 028-080-5603 để nghe chương trình của chúng tôi. Từ Australia, quý vị gọi điện thoại tới số 028-080-5603 để nghe chương trình phát thanh của chúng tôi. Tiếp sau đây là phần tin liên quan tới Việt Nam. Vì sao báo Việt Nam im tiếng trong vụ chiếc ghế của Nguyên Tổng Bí Thư? Truyền thông trong nước hoàn toàn im lặng sau khi dư luận dậy sóng vì hình ảnh nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh ngồi trên chiếc ghế to giống ngai vàng, trong khi từng đồng loạt vào cuộc phanh phui tài sản của nguyên Tổng Thanh tra Trần Văn Truyền. Sau khi tờ Tiền Phong gỡ bỏ bức ảnh gây sốt trên các trang mạng xã hội, trong đó người từng đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam suốt 10 năm trời ngồi trên chiếc ghế chạm trổ đầu rồng màu vàng đón tiếp khách tới thăm, báo chí Việt Nam không có bất kỳ bài viết nào khác về điều mà nhiều người nói là sự xa hoa của một cựu quan chức nhà nước. Và hiện nhiều người sử dụng mạng xã hội tại Việt Nam đang so sánh việc đưa tin về vụ mà nhiều người nói là chiếc ghế của nguyên Tổng Bí thư với vụ việc của ông Truyền. Năm ngoái, sau khi báo Người cao tuổi khai mào cuộc điều tra, hàng loạt những cái tít như sự thật về căn biệt thự khủng của ông Trần Văn Truyền, tổng của nổi của ông Trần Văn Truyền trị giá bao nhiêu, hay ông Trần Văn Truyền lấy tiền đâu mua nhà biệt thự đã xuất hiện liên tục và dày đặc trên báo chí trong nước. Nói chuyện với VOA Việt ngữ với điều kiện không nêu danh tính, một người có chức vụ trong ban biên tập của một tờ báo ở Việt Nam cho biết rằng ông Mạnh quá cao nên không báo nào dám mạo hiểm như vụ ông Truyền. Nhà báo này nói xin trích, vụ việc đụng trần rồi, làm sao ai có thể nói được, dù báo chí có làm thì người ta cũng sẽ cản. Ở đây rõ ràng đã có một sự kiểm duyệt rồi, nhà báo này nói. Sau khi báo chí đồng loạt vào cuộc gây sức ép, ông Truyền đã phải xin lỗi Đảng, Nhân dân và đã phải trả lại một số ngôi nhà. Trái ngược với vụ ông Truyền, nếu tìm kiếm tin tức về chiếc ghế và ngôi nhà với nội thất tông màu vàng của ông Nông Đức Mạnh, thì chỉ thấy các bài viết trên các trang web hải ngoại. Tiến sĩ Nguyễn Quang A, một người quan sát tình hình chính sự ở trong nước, nói ông tin rằng truyền thông ở Việt Nam theo lời ông đã được lệnh không được nói gì về chuyện đấy nữa. Ông A nói.
Báo chí chính thống của Việt Nam dù có đến 700 cơ quan báo chí, nhưng mà thực sự là có một ông tổng biên tập, đấy là ông Đảng. Cái ông đó thì cũng lại chỉ nằm vào trong tay một hai ông mà thôi, tức là ông tổng thư và ông trưởng ban tuyên giáo. Chuyện đó nó được điều khiển như thế nào là ở cái ông tổng biên tập đó. Đối với trường hợp như là ông Trần Văn Truyền thì nó phản ánh một cái chuyện khác hơn một chút, tức là đấy là một cái cuộc gọi là đấu đá nội bộ giữa các phe với nhau, và báo chí chính thống đã được bật đèn xanh cho làm cái chuyện đó. Tôi nghĩ là nếu mà ở một cái nền báo chí tự do mà 700 cái tờ báo là 700 tờ báo thật, tức là có 700 ông tổng biên tập độc lập, thì tôi nghĩ là cái chuyện cái ghế rồi cái nhà của ông Mạnh nó cũng sẽ được kéo dài hơn. Nhưng mà cái việc kéo dài đấy thì nó cũng vẫn tuân theo một cái quy luật, tức là rồi nó sẽ chìm dần.
Ông A cũng nói thêm rằng báo chí ở bên ngoài không thể tiếp cận được các thông tin gì hơn. Vì thế vụ việc này diễn ra một cách rất ngắn ngủi và sẽ chìm xuống. VOA Việt ngữ không thể liên lạc được với nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh để hỏi ý kiến của ông về những phản ứng của dư luận thời gian qua. Ông Nông Đức Mạnh từng làm Chủ tịch Quốc hội Việt Nam từ năm 1992 tới năm 2001 và sau đó đảm trách vị trí Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam từ năm 2001 tới năm 2011. Cái yêu nước bắt ở Biển Đông đắt khách ở Trung Quốc. Người dân thành phố Phúc Châu, thủ phủ của tỉnh Phúc Kiến của Trung Quốc, mới đây đã đổ xô tới mua các loại hải sản được cựu quan chức nước này quảng bá là cá yêu nước đánh bắt tại Biển Đông. Theo báo chí nước này, gần 4 tấn hải sản đông lạnh đã bán hết sạch trong vòng 2 giờ đồng hồ. Các loại cá và cầu gai biển mang bán được nuôi trồng tại bãi đá Midship mà Việt Nam gọi là Vành Khăn thuộc quần đảo Trường Sa trên Biển Đông. Hiện đây là nơi tranh chấp giữa các bên như Philippines, Đài Loan, Trung Quốc và Việt Nam. Bắc Kinh đã chiếm nơi này từ năm 1994 và hành động đó từng gây ra một cuộc khủng hoảng chính trị với Manila. Theo một giới chức Trung Quốc, việc nuôi trồng thủy sản tại nơi tranh chấp vừa kể từ năm 2007 với sự tham gia của hơn 10 ngư dân cũng giống như việc bảo vệ chủ quyền quốc gia. Năm ngoái, sau khi xuất hiện các hình ảnh vệ tinh, các nước tranh chấp trên Biển Đông đã bày tỏ quan ngại về chuyện Bắc Kinh đang củng cố sự hiện diện của mình trên Biển Đông bằng cách bồi đắp, gia cố và mở rộng các bãi đá để xây dựng, điều các nhà quan sát cho là các cơ sở quân sự. Cho dù Việt Nam, Philippines và thậm chí cả Mỹ thể hiện quan ngại, Trung Quốc vẫn tiếp tục các hoạt động bồi đắp lấn biển. Trong một diễn biến khác, hôm 23 tháng 2, Trung Quốc thông báo đã hoàn tất việc đánh giá nguồn thủy sản tại một số nơi ở Biển Đông sau 2 năm tiến hành. Theo kết quả nghiên cứu, khu vực quanh đảo Tam Sa có trữ lượng thủy hải sản khoảng 1,8 triệu tấn và hơn 20 loài, trong số đó là loại quý hiếm và có giá trị kinh tế cao. Còn tại các vùng nước xung quanh quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa có trữ lượng hải sản khoảng 73 tới 172 triệu tấn. Ngoài ra, mới đây chính quyền Bắc Kinh tuyên bố sẽ mạnh tay với các du khách nước này tới thăm quần đảo tranh chấp ở Hoàng Sa sau khi một số người đã đăng tải lên mạng các chiến lợi phẩm bắt được, trong đó có nhiều loại nằm trong sách đỏ. Y tá gốc Việt bị nhiễm Ebola đâm đơn kiện. Nữ y tá gốc Việt Nina Phạm ngày hôm nay đã đâm đơn kiện công ty quản lý bệnh viện nơi cô từng làm việc vì cho rằng cơ sở y tế này đã không huấn luyện nhân viên điều trị Ebola cũng như không cung cấp đầy đủ thiết bị bảo hộ cần thiết. Ngoài ra, cô còn cho rằng công ty trên đã vi phạm sự riêng tư của cô khi chia sẻ hồ sơ bệnh lý của mình.
We believe that she can be a voice for other nurses so that something like this never happens.
Truyền thông Hoa Kỳ dẫn lời luật sư của cô Nina cho biết như vậy ngày hôm nay. Người đại diện này cho biết thêm rằng cô gái gốc Việt 26 tuổi hiện phải đối mặt với các hệ quả của việc bị nhiễm Ebola như đau nhức người và gặp phải ác mộng. Vị luật sư cũng cho biết thêm rằng cô Nina hiện vẫn chưa trở lại làm việc, không biết rằng liệu sau này cô có còn làm công việc y tá nữa hay không. Một thông cáo của công ty quản lý bệnh viện ở Texas nói rằng cô Nina đã dũng cảm làm việc trong thời kỳ khó khăn nhất và họ hy vọng rằng các cuộc đối thoại mang tính xây dựng có thể giải quyết vấn đề kiện tụng. Năm ngoái, cô Nina đã trở thành bệnh nhân đầu tiên bị nhiễm Ebola ở Mỹ sau khi chăm sóc cho một công dân người Liberia. Cô bị nhiễm virus chết người sau 3 ngày chăm sóc bệnh nhân mà sau đó cũng đã tử vong. Tuy nhiên, cô đã được chữa khỏi và cho ra viện rồi được tới gặp Tổng thống Barack Obama. Trường hợp của cô Nina đã thu hút sự chú ý không chỉ báo giới Mỹ mà còn cả truyền thông ở Việt Nam.
Quý thính giả đang nghe Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị truy cập trang VOA Tiếng Việt trên Internet tại địa chỉ voatiengviet.com và trên các trang mạng xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Blogs để theo dõi các tin tức và thời sự tại khắp nơi trên thế giới luôn được Đài VOA cập nhật. Xem các phóng sự video, cùng với nhiều chuyên mục đặc sắc khác. Đồng thời quý vị có thể tham gia bình luận, đóng góp ý kiến và trao đổi ý kiến với các độc giả khác của đài VOA.
Đây là chương trình phát thanh trực tuyến của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Thưa quý vị, kết quả của một cuộc nghiên cứu toàn diện đầu tiên về chương trình viện trợ của Trung Quốc dành cho các nước vùng Nam Thái Bình Dương cho thấy trong thập niên qua, Bắc Kinh đã cung cấp những khoản trợ giúp tài chính trị giá hơn 1 tỷ đô la. Theo các chuyên gia của Viện Chính sách Quốc tế Lowy ở Sydney, Trung Quốc sắp sửa qua mặt Nhật Bản để trở thành nước viện trợ nhiều hàng thứ ba của khu vực này sau Australia và Hoa Kỳ. Từ Sydney, thông tin viên của đài chúng tôi gửi về bài tường thuật do Duy Ánh trình bày sau đây. Mời quý vị theo dõi.
Theo nhận định của Viện Lowy, thì viện trợ của Trung Quốc cho vùng Nam Thái Bình Dương phần lớn là một nghĩa cử của một công dân toàn cầu có trách nhiệm. Sự trợ giúp tài chính này cũng được xem là một cách để giảm bớt xích mích. Các nhà nghiên cứu cho biết làn sóng di dân và doanh nghiệp Trung Quốc đổ vào những đảo quốc trong khu vực đã tạo ra những mối căng thẳng với các cộng đồng dân cư địa phương. Những hoạt động ngư nghiệp của Trung Quốc hợp pháp lẫn bất hợp pháp là vấn đề đặc biệt gây ra nhiều mối lo ngại cộng với những hoạt động khai thác khoáng sản. Dự án đầu tư lớn nhất của Trung Quốc trong vùng này là mỏ Niken Ramu với kinh phí 1,6 tỷ đô la ở Papua New Guinea. Dự án này gây nhiều tranh cãi vì tác động đối với môi trường. Nhưng Trung Quốc, đối tác thương mại lớn hàng thứ nhì của đảo quốc này, hy vọng là hình ảnh của nước họ trong mắt dân chúng địa phương sẽ được cải thiện nhờ vào các chương trình viện trợ. Bà Philippa Brandt, một nhà nghiên cứu của Viện Lowy, nói rằng Bắc Kinh cần phải ra sức phục hồi uy tín của mình.
Trung Quốc thật sự có một số thách thức trong khu vực này vì đi kèm với chương trình viện trợ mỗi ngày một nhiều là sự gia tăng của con số các công ty Trung Quốc tới đây đầu tư và con số những người Trung Quốc di dân tới đây. Điều này tạo ra một số những sự bất bình và những sự lo ngại bên trong các cộng đồng đảo quốc Thái Bình Dương, và điều đó đang thật sự trở thành một thách thức đáng kể mà chính phủ Trung Quốc phải tìm cách đối phó.
Cuộc thẩm định của Viện Lowy về viện trợ của Trung Quốc căn cứ trên 500 nguồn khác nhau, trong đó có các hồ sơ ngân sách, những hồ sơ dự thầu và những thông cáo của chính phủ, và đây là cuộc nghiên cứu toàn diện đầu tiên về vấn đề này. Từ năm 2006 tới nay, Trung Quốc đã cung cấp 1,4 tỷ đô la viện trợ song phương cho vùng Nam Thái Bình Dương. Australia tiếp tục là nước tài trợ lớn nhất với gần 7 tỷ đô la trong thập niên qua. Trung Quốc có quan hệ ngoại giao với 8 đảo quốc Nam Thái Bình Dương là quần đảo Cook, Liên bang Micronesia, Fiji, Niue, Papua New Guinea, Samoa, Tonga và Vanuatu. Khu vực này đã là tâm điểm của những hoạt động ngoại giao được gọi là ngoại giao chi phiếu với Đài Loan, trong lúc Bắc Kinh và Đài Bắc đua nhau cung cấp viện trợ để đổi lấy sự thừa nhận chính trị. Sự tranh đua đó phần lớn đã chấm dứt vào năm 2008 khi giới hữu trách Đài Loan đạt được một thỏa thuận với Bắc Kinh.
Tiếp tục phần tin về châu Á, Bắc Triều Tiên bắn hai phi đạn tầm ngắn ra biển trong một hành động rõ ràng nhằm phản đối cuộc diễn tập quân sự chung giữa Mỹ với Nam Triều Tiên khai diễn hôm nay. Bình Nhưỡng từng cảnh cáo là sẽ thực hiện các cuộc tấn công không thương tiếc chống lại kẻ thù của mình. Các giới chức Nam Triều Tiên cho hay là hai phi đạn rơi xuống vùng biển Hoàng Hải, cách thành phố cảng Nampo của Bắc Triều Tiên 490 km. Phát ngôn nhân Bộ Quốc phòng Nam Triều Tiên Kim Min-sok nói sự việc này được xem như là một hành động cố ý khiêu khích, phản đối bằng vũ trang khi Bình Nhưỡng bắn phi đạn mà không vạch ra khu vực cấm tàu bè qua lại. Ông Kim nói với báo giới, xin trích nguyên văn, quân đội Nam Triều Tiên và lực lượng Hoa Kỳ đã tăng cường tư thế giám sát và đang duy trì tư thế đáp trả tức thời. Nếu Bắc Triều Tiên có hành động khiêu khích, quân đội chúng tôi sẽ đáp lại mạnh mẽ và Bình Nhưỡng sẽ phải hối hận trong cay đắng. Bắc Triều Tiên lâu nay yêu cầu Washington và Seoul ngừng các cuộc diễn tập quân sự thường niên mà Bình Nhưỡng gọi là thao dược để xâm lăng miền Bắc. Bắc Triều Tiên thường dùng các cuộc thử nghiệm phi đạn và bắn trọng pháo để phản đối các cuộc diễn tập quân sự. Họ cũng dùng các biện pháp này cùng với 3 cuộc thử nghiệm hạt nhân trong những năm gần đây để thách thức các chỉ trích từ quốc tế và đẩy lùi những biện pháp chế tài của Liên Hiệp Quốc chống lại Bình Nhưỡng vì các vụ phóng phi đạn đạn đạo.
Đây là chương trình phát thanh trực tuyến của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Tin Đông Á, Tổng thống Nam Triều Tiên Park Geun-hye đã lập lại yêu cầu đòi Nhật Bản thực hiện những hành động chuộc lỗi cho các tội ác mà nước này đã phạm trong Thế chiến thứ hai, trong đó có việc ép buộc hơn 200.000 phụ nữ châu Á làm nô lệ tình dục cho lính Nhật. Theo tường thuật của thông tin viên đài chúng tôi ở Seoul, chủ nghĩa dân tộc lên cao ở châu Á đang kích động thêm cho sự bất bình đã có từ 70 năm nay và gây căng thẳng cho quan hệ giữa Tokyo với các nước láng giềng. Mời quý thính giả nghe Duy Ái trình bày thêm chi tiết bài tường thuật sau đây.
Tổng thống Nam Triều Tiên bà Park Geun-hye hối thúc các nhà lãnh đạo ở Tokyo tạ lỗi vì những hành vi tàn ác trong thời chiến. Bà Park kêu gọi như thế trong bài diễn văn nhân ngày phong trào độc lập Triều Tiên, kỷ niệm ngày khởi đầu của phong trào kháng chiến chống lại chế độ thực dân Nhật cách này 96 năm. Vị nữ tổng thống của Nam Triều Tiên nói rằng bà hy vọng Nhật Bản thừa nhận sự thật lịch sử một cách dũng cảm và thành thực để có thể viết nên một trang sử mới với Hàn Quốc trong 50 năm tới với tư cách là một đối tác. Năm nay đánh dấu kỷ niệm 70 năm ngày Thế chiến thứ hai chấm dứt. Nhưng dưới con mắt của nhiều người ở Nam Triều Tiên, Trung Quốc và một số nước khác ở Á Châu, thì Nhật Bản vẫn chưa chứng tỏ sự hối hận thực sự đối với một trong nhiều vụ án buôn người lớn nhất trong lịch sử nhân loại. Từ năm 1932 cho tới năm 1945, quân đội Hoàng gia Nhật đã bắt hàng vạn phụ nữ và bé gái trên khắp Á Châu, trong đó có em chỉ có 12 tuổi, làm an ủy phụ hay gái mại dâm cho binh sĩ Nhật Bản. Tại Nam Triều Tiên hiện nay chỉ còn một ít an ủy phụ còn sống, nhưng vấn đề này đã trở thành một vấn đề gây tranh cãi nhiều hơn bởi vì Thủ tướng Nhật Bản là ông Shinzo Abe đã có những phát biểu mang ít tính chất hối hận hơn đối với quá khứ quân phiệt tàn ác của nước ông. Thưa ông Lee Won-dok, giáo sư môn quan hệ quốc tế của Đại học Kukmin ở Seoul, thì đây là một vấn đề thâm căn cố đế ở Nam Triều Tiên và đã trở thành một chất keo đoàn kết mọi người qua tinh thần dân tộc. Giáo sư Lee nói rằng công chúng Nam Triều Tiên mạnh mẽ ủng hộ cho chủ trương là vấn đề lịch sử phải được giải quyết thì các mối quan hệ giữa Nam Triều Tiên với Nhật Bản mới có thể được cải thiện. Cho đến nay, những mối quan hệ bị căng thẳng giữa hai nước đã được thể hiện dưới nhiều hình thức khác nhau. Tổng thống Park Geun-hye không chịu gặp gỡ Thủ tướng Shinzo Abe cho tới khi nào vấn đề này được giải quyết xong. Đôi bên cũng có những tuyên bố chủ quyền đối chọi nhau đối với một nhóm đảo nhỏ. Thủ tướng Abe đã tìm cách hạ giảm tầm quan trọng của những vụ ngược đãi trong quá khứ, trong lúc ông đang ra sức để nâng cao lòng tự hào của người dân đối với đất nước và để tranh thủ sự ủng hộ cho kế hoạch tăng cường sức mạnh quân sự. Một số đồng minh của ông trong phe bảo thủ cho rằng không phải tất cả các an ủy phụ đều bị cưỡng ép hành nghề mại dâm. Bà Shihoko Goto, một chuyên gia về Đông Bắc Á của Trung tâm Nghiên cứu Woodrow Wilson ở Washington, cho biết là vấn đề này sẽ khó giải quyết trong bối cảnh hiện nay bằng một cách thức có thể làm vừa lòng những người theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan của cả hai nước. Nhưng bà nói thêm rằng Nam Triều Tiên có thể tìm được một chỗ đứng chung nếu các nhà lãnh đạo bớt chú trọng tới những sự bất bình trong quá khứ để chú trọng nhiều hơn tới sự hợp tác toàn cầu nhằm chấm dứt tệ nạn mại dâm trên thế giới. Human trafficking
is very much a reality to this. Nạn buôn người là một thực tế của thời nay. Nô lệ tính dục không phải là một việc gì đó của quá khứ. Nếu họ thật sự muốn đảm nhận vị trí lãnh đạo trong việc này, họ có thể làm được. Và nếu như thế thì có triển vọng để hai nước thật sự ngồi lại với nhau.
Theo dữ liệu thì Thủ tướng Abe sẽ giữ nguyên sự tạ lỗi mà Nhật Bản từng đưa ra về cuộc xâm lăng trong thời chiến khi ông tuyên đọc một bài diễn văn nhân dịp kỷ niệm 70 năm Thế chiến thứ hai chấm dứt. Nhưng ông cũng đã gặp phải nhiều sự chỉ trích khi ông cho biết là có thể ông sẽ sửa đổi những ngôn từ của bài diễn văn có tính chất dấu mốc mà Thủ tướng Tomiichi Murayama đã tuyên đọc vào năm 1995.
Tiếp tục bản tin quốc tế, đơn vị chống khủng bố của Bangladesh vừa bắt giữ người mà họ gọi là nghi can chính trong vụ sát hại một blogger được nhiều người biết đến. Công dân Mỹ gốc Bangladesh, ông Avijit Roy, tác giả của các bài viết chống lại chủ nghĩa cực đoan tôn giáo. Ông bị chém chết ở Dhaka hồi tuần trước. Tiểu đoàn hành động nhanh bắt nghi can Farabi Shafio Rama tại thủ đô sáng ngày hôm nay. Một phát ngôn nhân của đơn vị này nói với hãng thông tấn AFP của Pháp rằng Farabi là một blogger cực đoan tôn giáo, từng đe dọa ông Roy qua các bình luận trên Facebook và Twitter. Nhật báo Daily Star của Bangladesh loan tin Farabi năm ngoái đã đăng trên Facebook rằng giết ông Roy là một nhiệm vụ thiêng liêng của người Hồi giáo Bangladesh.
Roy, một công dân Mỹ gốc Bangladesh, cùng vợ là Rafida Ahmed bị tấn công khuya thứ Năm tuần trước sau khi rời một hội chợ sách tại Đại học Dhaka. Bà Ahmed cũng là một blogger bị thương nặng và hiện vẫn còn nằm viện. Đây là vụ mới nhất trong hàng loạt các vụ tấn công nhắm vào các ngòi bút thế tục, ủng hộ những giá trị tự do suy nghĩ trong xã hội Bangladesh do Hồi giáo thống lĩnh trong những năm gần đây. Lần đầu tiên kể từ năm 2011 tới nay, Sáng hội Mo Ibrahim trao giải thưởng nhà lãnh đạo châu Phi xuất sắc, vinh danh những đóng góp của Tổng thống Namibia sắp rời chức, ông Hifikepunye Pohamba, với phần thưởng trị giá 5 triệu đô la. Ông Pohamba lãnh đạo Namibia từ năm 2005 và tái đắc cử nhiệm kỳ thứ nhì vào năm 2009 giữa sự ổn định chính trị của đất nước. Ủy ban trao giải ca ngợi Tổng thống Namibia về sự lãnh đạo thông minh sáng suốt và công lao phát huy dân chủ trong quá trình đảm nhiệm chức vụ. Người đứng đầu ủy ban, ông Salim Ahmed Salim, nói danh tiếng của Namibia được tôn vinh bằng một nền dân chủ ổn định, vẹn toàn, tự quản, với một nền tự do báo chí vững mạnh và tôn trọng nhân quyền. Ủy ban sẽ trao 5 triệu đô la phần thưởng cho ông Pohamba trong vòng 10 năm và sau đó sẽ tặng thêm 200.000 đô la mỗi năm. Giải thưởng này dành cho một nhân vật lãnh đạo châu Phi được bầu lên một cách dân chủ, xuất sắc trong nhiệm kỳ và rời chức vụ khi hoàn tất nhiệm kỳ. Ba thiếu nữ người Anh bị nghi ngờ tới Syria để gia nhập nhóm khủng bố nhà nước Hồi giáo được thấy xuất hiện trên video giám sát an ninh ở Thổ Nhĩ Kỳ. Truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ loan tin rằng các hình ảnh trên video cho thấy những thiếu nữ này leo lên một chiếc xe buýt trong thành phố Istanbul. Đây là hình ảnh đầu tiên được loan tải về các cô gái này kể từ khi họ rời thủ đô London gần 2 tuần trước. Nhà chức trách nói rằng họ không có lý do nào để tin là các cô gái này vẫn còn ở Thổ Nhĩ Kỳ và họ tin là các thiếu nữ này đã vượt biên vào nước láng giềng Syria, nơi mà một số vùng đã bị nhóm khủng bố Hồi giáo chiếm cứ. Ba cô gái tên là Shamina Begum, 15 tuổi, Khadija Sultana, 16 tuổi và Amira Abes, 15 tuổi, là bạn học ở Đông London, đã đáp chuyến phi cơ của hãng hàng không Thổ Nhĩ Kỳ từ phi trường Gatwick ở London tới Istanbul hôm 17 tháng 2. Đoạn video dài 2 phút được cho là hình ảnh của ba cô gái đi vào và đi ra khỏi ba văn phòng điều hành xe buýt riêng trong khoảng thời gian 17 giờ đồng hồ hôm 17 tháng 2 và 18 tháng 2 tại trạm cuối cùng là Esenler của Istanbul. Các viên chức an ninh cho biết là ít nhất 500 người Anh đã tới Syria để chiến đấu với nhóm cực đoan thường là qua ngã Thổ Nhĩ Kỳ. Một nhóm nhân quyền Syria nói rằng 21 người cơ đốc giáo Assyria, gồm những người đàn ông và phụ nữ cao tuổi bị nhóm nhà nước Hồi giáo IS bắt cóc, đã được phóng thích. Tổ chức Đài quan sát nhân quyền Syria có trụ sở ở Anh duy trì một mạng lưới thông tin trên khắp nước cho biết một số cư dân ở Tal Koran bị bắt cóc đã được thả hôm Chủ nhật. Các dân quân địa phương nói rằng ít nhất 150 người bị bắt đi khi các phần tử chủ chiến IS tấn công các ngôi làng dọc theo sông Kabul trong vùng đông bắc Syria hồi tuần trước, tàn phá nhiều thị trấn có đa số dân là người cơ đốc giáo. Trong khi đó, cũng ngày hôm qua, các lực lượng nổi dậy ở Aleppo bác bỏ một kế hoạch hòa bình của Liên Hiệp Quốc nhằm dập tắt cuộc nội chiến ở Syria, với lập luận rằng kế hoạch không đạt được sáng kiến nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng nhân đạo của dân chúng tôi bị nhắm mục tiêu bởi việc chế độ sử dụng vũ khí hóa học và bơm thùng bị cấm bởi cộng đồng quốc tế. Đặc sứ Liên Hiệp Quốc về Syria có mặt ở Damascus để dự các cuộc đàm phán đang diễn ra với chính phủ Syria về việc ngừng hoàn toàn giao tranh trong thủ đô.
Đây là chương trình phát thanh trực tuyến của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Sau đây là bài tường trình của cộng tác viên Ngọc Hân từ Sydney, Australia.
Kính thưa quý thính giả, từ khi Phật giáo du nhập vào Australia gần 200 năm nay, đây là lần đầu tiên mà một viện đại học Phật giáo được chính thức công nhận và khánh thành bởi Thủ tướng Úc Tony Abbott hồi cuối tuần qua. Tuy không quy mô như phong trào tìm vàng tại Mỹ, phong trào tìm vàng hồi giữa thế kỷ thứ 19 tại Úc cũng thu hút được rất nhiều di dân từ Trung Quốc. Sự hiện diện khá đông của người Trung Hoa tại nước Úc da trắng đã làm dấy lên chiến dịch kỳ thị chủng tộc mà nạn nhân là công nhân di dân Trung Quốc. Trong vài thập niên tương đối ngắn ngủi, Sau phong trào bài Trung Hoa này, nhân số người Trung Hoa tại Úc giảm hạ rõ rệt. Tuy vậy, người Trung Hoa cũng đã thiết lập được một chùa Phật giáo đầu tiên tại Úc. Ngôi chùa này được thành lập năm 1856 tại South Melbourne và do một nhóm cư sĩ Trung Quốc gọi là xây giáp chủ động, tức là có chùa Phật nhưng không có tăng ni. Cho nên thông thường người ta gọi những chùa này là chùa cư sĩ Lâm. Một sắc tộc khác cũng đã đến Úc rất sớm vào năm 1870 và mang theo tín ngưỡng Phật giáo là người Sinhali từ nước Sri Lanka. Hơn một thế kỷ sau, vào năm 1977, người tị nạn Việt Nam cũng đã theo con đường này để thỏa mãn phần nào nhu cầu tín ngưỡng. Tại Adelaide, thủ phủ tiểu bang Nam Úc, một nhóm Phật tử trong tập thể người Việt tị nạn mới đến cũng đã bắt đầu sinh hoạt Phật giáo. Và đến năm 1981 thì thành lập Hội Phật giáo Việt Nam tại Nam Úc với một niệm Phật đường nho nhỏ trước khi bảo trợ được vị sư người Việt tị nạn tại Nhật Bản, đó là Thượng tọa Thích Như Huệ. Ngày nay, chùa Pháp Hoa dưới sự hướng dẫn của Hòa Thượng Thích Như Huệ là khuôn mặt của Phật giáo Việt Nam tại tiểu bang South Australia. Phật giáo là tôn giáo gia tăng nhanh chóng tại Australia nhờ vào di dân từ châu Á và cá biệt là người tị nạn Việt Nam từ cuối thập niên 1970 đến cuối thập niên 1990. Theo thống kê dân số Census 2011 tại Australia, Phật giáo là tôn giáo thứ nhì sau Thiên Chúa giáo và trước Hồi giáo. Thế nhưng, về mặt nhân số, Phật giáo chỉ có 529.000 người, tức là tương đương với 2.46% trong tổng số dân chúng 21 triệu rưỡi vào năm 2011. Người Việt chiếm một phần đáng kể với 104.066 người, tức là 20% của cộng đồng Phật tử Úc Châu. Lãnh đạo Phật giáo Việt Nam tại Australia với sự yểm trợ mạnh mẽ từ cộng đồng Phật tử Việt Nam, ngoài công việc hoằng pháp lợi sinh và xây dựng tự viện, cũng đã nghĩ đến một cơ sở nghiên cứu và giảng dạy Phật học. Như hầu hết các cộng đồng tôn giáo di dân khác, ngoài Thiên Chúa giáo, phương tiện tài chánh và nhân lực là trở ngại khó vượt qua đối với cộng đồng Phật tử Việt Nam tại Úc. Một trung tâm nghiên cứu Phật học vẫn là một kỳ vọng và khó có thể trở thành một hiện thực. Trở ngại về phương tiện có lẽ không ngăn cản cộng đồng Phật giáo Trung Hoa tại Úc, có thể vì họ có thể gây quỹ thành công hơn tại Australia mà còn được tài trợ từ bên ngoài. Hơn 20 năm trước đây, chùa Phổ Quang Sơn do Hòa Thượng Tinh Vân thành lập tại Đài Loan đã mở rộng đến Australia và thiết lập chùa Nam Thiên tại thành phố Wollongong, một thành phố kỹ nghệ thép ở phía nam thủ phủ Sydney. Chùa Nam Thiên không những là một kiến trúc độc đáo Trung Hoa mà còn là một cơ sở Phật giáo lớn nhất tại Nam Bán Cầu. Nhưng còn quan trọng hơn là dự án thành lập một cơ sở giáo dục Phật giáo ở bậc đại học mà tông phái Phổ Quang Sơn theo đuổi tại Australia. Được chính quyền địa phương ủng hộ với chi phí tượng trưng $1, chùa Phổ Quang Sơn có quyền sử dụng một bãi đất trống rộng khoảng 11 hectare 68, tương đương với 116.880 m² để xây dựng cơ sở đại học này với danh xưng là Nam Thiên Institute, Viện Đại học Nam Thiên mà tên gọi tắt là NTI. Sau lễ động thổ hồi tháng 10 năm 2007, giai đoạn thứ nhất Viện Đại học Nam Thiên được hoàn tất vào năm 2012 với một kinh phí $40 triệu và khả năng thu nhận 300 sinh viên. Các phân khoa tiên khởi là Phật học và sức khỏe, an sinh xã hội và một trung tâm Anh ngữ. Dự án sẽ còn mở rộng và khi hoàn tất sẽ gồm nhiều phân khoa khác với một sĩ số 3.000 sinh viên. Hiện nay, Viện Đại học Phật giáo NTI đầu tiên tại Úc còn có quan hệ hợp tác liên viện với hai đại học Phật giáo tại Đài Loan, một tại Mỹ và một tại Philippines. Lễ khánh thành NTI đã được long trọng tổ chức ngày Chủ nhật 1 tháng 3 năm 2015. Thủ tướng Australia, ông Tony Abbott, cùng rất nhiều đại diện dân cử Quốc hội liên bang, Quốc hội tiểu bang New South Wales và chính quyền địa phương đã có mặt tham dự. Hòa thượng Tinh Vân cũng đến từ Đài Loan. Hiện diện tại buổi lễ còn có toàn ban giảng huấn và đại diện các tổ chức đoàn thể Phật giáo tại Úc và Đài Loan. Trong số này có một phái đoàn Chư Tăng Ni Việt Úc, một phái đoàn Chư Tăng Thái Lan và nhân sĩ Phật tử trong cộng đồng Việt Úc và các cộng đồng sắc tộc khác. Trong diễn văn khai mạc, Thủ tướng Tony Abbott đã nhắc lại một phát biểu của Thủ tướng Robert Menzies hồi đầu thập niên 1960, tức là cả một thập niên trước khi nước Úc chính thức trở thành một quốc gia văn hóa đa nguyên. Thủ tướng Menzies chủ trương rằng nước Úc phải tạo điều kiện để công dân Úc, bất kể nguồn gốc, đều có thể giữ được sắc thái và truyền thống của mình. Ông Tony Abbott nói, tuy ông không phải là tín đồ Phật giáo, nhưng ông tin rằng ngũ giới cũng như bát chánh đạo của Phật giáo đều có giá trị đại đồng mà ai cũng đồng ý và chia sẻ. Trong bầu không khí nghiêm trang, Thủ tướng Úc cũng có thể phát biểu theo kiểu cách người phương Tây khi ông nói rằng Nam Thiên là thiên đàng ở phía Nam và ông đã phải chờ đợi rất lâu mới có cơ hội này. Đáp từ, Hòa thượng Tinh Vân nói rằng thật ra nước Úc là thiên đàng của cả thế giới, chứ không chỉ ở phương Nam, và Ngài cảm ơn các cấp chính quyền Australia đã tạo điều kiện cho một viện đại học Phật giáo đầu tiên được thiết lập và chính thức công nhận tại Australia. Tất nhiên, không khác chi Hoa Kỳ, Australia là một quốc gia Thiên Chúa giáo và Úc Châu đã có viện đại học Thiên Chúa giáo từ nhiều năm. Phật giáo có mặt tại Australia gần 200 năm, mà mãi đến ngày nay, một viện đại học Phật giáo mới được hình thành. Tại Việt Nam, Vạn Hạnh là viện đại học Phật giáo đầu tiên và duy nhất, nhưng viện đại học Vạn Hạnh tại thủ đô Sài Gòn đã bị chính quyền Cộng sản đóng cửa sau biến cố 30 tháng 4 năm 1975. Ngọc Hân tường trình từ Sydney, Australia.
Vừa rồi là Ngọc Hân với bài tường trình từ Sydney. Còn bây giờ là bài học tiếng Anh. Mời quý vị theo dõi.
Hiền Trang và Brandon Garner xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học Words and Idioms hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu cùng quý vị hai thành ngữ mới. Một có động từ to follow, nghĩa là đi theo, và một có động từ to force, nghĩa là bắt buộc. Brandon xin đọc thành ngữ thứ nhất.
The first idiom is follow suit, follow suit.
Follow suit, có một từ mới là suit, nghĩa là một trong bốn bộ hoa, tạo nên một cổ bài tây. To follow suit có nghĩa là hành động hay xử sự theo cung cách mà người khác vừa mới làm. Bắt chước cách làm của người khác. Đối với nhân viên tại các công sở ở Mỹ, ngày được họ thích nhất là thứ sáu trong tuần. Không những vì đó là ngày cuối tuần, mà còn vì họ được quyền mặc quần áo thoải mái. Đây là một hiện tượng bắt đầu tại Hoa Kỳ.
Who wants to wear formal business clothes every day? For many employees, Friday is when you can dress casually. You might even be allowed to wear jeans. It seems the trend began in California in the late 1990s. Before long, workplaces throughout the U.S. copied the practice. Other countries have been following suit ever since.
Ai muốn mặc quần áo trịnh trọng trong khi làm việc mỗi ngày? Đối với nhiều nhân viên, thứ sáu là ngày họ có thể ăn mặc thoải mái. Họ còn có thể được phép mặc quần jean nữa. Dường như khuynh hướng này bắt đầu từ tiểu bang California vào cuối thập niên 1990. Ít lâu sau đó, các nơi làm việc trên khắp nước Mỹ đều bắt chước cách ăn mặc này. Và từ đó đến nay, các nước khác cũng bắt chước y như vậy. Formal clothes là quần áo trịnh trọng và trend là khuynh hướng, xu hướng. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
Who wants to wear formal business clothes every day? For many employees, Friday is when you can dress casually. You might even be allowed to wear jeans. It seems the trend began in California in the late 1990s. Before long, workplaces throughout the U.S. copied the practice. Other countries have been following suit ever since.
Lễ tạ ơn là một ngày lễ quan trọng tại nước Mỹ. Nhiều gia đình dành rất nhiều thời giờ để chuẩn bị cho lễ này. Nhưng cũng có người có quan điểm khác. Một thanh niên nói về những gì đang diễn ra trong gia đình anh như sau.
Thanksgiving is several weeks away, but my aunt is planning for the holiday already. She wants to ensure that we have the best holiday feast ever. However, I'm not sure that my wife wants to have to cook. After all, unlike women of generations ago, my wife works in an office full time. Many Americans prefer to let a nice restaurant do all the work of preparing a huge meal. My wife might decide to follow suit.
Còn mấy tuần nữa mới đến lễ tạ ơn, nhưng bác tôi đã chuẩn bị cho ngày lễ này. Bà muốn có một bữa tiệc thịnh soạn cho chúng tôi. Nhưng tôi không chắc là vợ tôi muốn phải nấu nướng. Nói cho cùng thì không giống như các thế hệ phụ nữ xưa. Vợ tôi làm việc toàn thời gian trong văn phòng. Nhiều người Mỹ muốn để cho một tiệm ăn nấu một bữa ăn thịnh soạn. Có lẽ vợ tôi cũng bắt chước làm như vậy. To ensure là đoan chắc và generation là thế hệ. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
Thanksgiving is several weeks away, but my aunt is planning for the holiday already. She wants to ensure that we have the best holiday feast ever. However, I'm not sure that my wife wants to have to cook. After all, unlike women of generations ago, my wife works in an office full time. Many Americans prefer to let a nice restaurant do all the work of preparing a huge meal. My wife might decide to follow suit.
Tiếp theo đây là thành ngữ thứ hai.
The second idiom is force one's hand. Force one's hand.
Force one's hand. Có nghĩa là bắt buộc ai phải hành động sớm hơn dự liệu. Một nhân viên sắp về hưu, nhưng chưa kịp thông báo ý định, thì một việc bất ngờ đã xảy ra. Ông nói,
I didn't intend to announce my retirement quite yet. I told my buddy at work not to say anything to anyone. But after a few too many drinks, he accidentally mentioned that I would soon be leaving the company. I know he didn't mean to force my hand, but I had no choice but to confirm the news.
Tôi chưa có ý định loan báo tin tôi sắp về hưu. Tôi có nói với ông bạn thân của tôi ở sở là đừng nói gì với bất cứ người nào. Tuy nhiên, sau khi uống quá nhiều rượu, ông ta đã vô tình tiết lộ là tôi sắp rời bỏ công ty. Tôi biết là ông ta không có ý buộc tôi phải hành động hơi sớm, nhưng tôi không có cách nào khác là phải xác nhận tin này. Retirement là về hưu, accidental là vô tình, ngẫu nhiên và to confirm là xác nhận. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
I didn't intend to announce my retirement quite yet. I told my buddy at work not to say anything to anyone. But after a few too many drinks, he accidentally mentioned that I would soon be leaving the company. I know he didn't mean to force my hand, but I had no choice but to confirm the news.
Hai đứa trẻ phạm một lỗi khi chơi đùa trong nhà và tưởng rằng có thể che giấu bố mẹ chúng về vụ này. Hai đứa cho biết.
We shouldn't have been playing basketball in the house. That's how we broke a window in the living room. We must have looked guilty. As soon as mom and dad came home, they asked us what was wrong. We never had time to invent a story because they succeeded in forcing our hands. Now we'll have to do extra chores for a month.
Đáng lý ra chúng tôi không nên chơi bóng rổ trong nhà, bởi vì chúng tôi đã làm vỡ một cửa sổ trong phòng khách. Chắc chắn chúng tôi trông có vẻ như có tội. Ngay khi cha mẹ chúng tôi về nhà, họ hỏi điều gì đã xảy ra. Chúng tôi không có thi giờ để tạo chuyện, bởi vì cha mẹ đã thành công trong việc buộc chúng tôi nhận tội. Bây giờ chúng tôi phải làm thêm việc vặt trong một tháng. Guilty là có tội. To invent a story là tạo chuyện, bịa chuyện. Và chore là việc vặt trong nhà. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
We shouldn't have been playing basketball in the house. That's how we broke a window in the living room. We must have looked guilty. As soon as mom and dad came home, they asked us what was wrong. We never had time to invent a story because they succeeded in forcing our hands. Now we'll have to do extra chores for a month.
Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Như vậy là chúng ta vừa học được hai thành ngữ mới. Một là follow suit, nghĩa là bắt chước làm theo người khác. Và hai là force one's hand, nghĩa là buộc phải hành động sớm hơn dự liệu. Huyền Trang và Brandon Garner xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.
Tiếp sau đây, mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Tên của Mustafa Nayem, một nghị sĩ người Ukraine và là cựu ký giả, đã được thêm vào danh sách những người chiến thắng xuất sắc của Giải thưởng Dân Chủ Ion Ratiu, một giải thưởng được trao tặng bởi Trung tâm Woodrow Wilson, là viện nghiên cứu chính sách lưỡng đảng có tiếng ở thủ đô Washington. Được đặt theo tên của nhà hoạt động dân chủ người Romania Ion Ratiu, giải thưởng này trước đó đã được trao cho bà Aung San Suu Kyi của Miến Điện và ông Alek Kolovsky của Nga, cùng những người khác. Mustafa Nayem có cha là người Afghanistan và mẹ là người Iran, di cư đến Kiev khi ông 11 tuổi. Là một nhà báo nổi tiếng ở Ukraine và là người sáng lập kênh truyền hình Internet đầu tiên ở nước này, ông Nayem được gọi là tia lửa thắp sáng Maidan. Vào năm 2013, ông đã đăng lên Facebook lời kêu gọi hành động sau khi Tổng thống Viktor Yanukovych vội vàng làm chệch hướng tiến trình hội nhập Liên minh châu Âu của Ukraine. Ông Nayem thúc giục những người đồng hương của ông tụ hội về quảng trường Maidan để phản đối quyết định này. Và họ đã làm như vậy. Những cuộc biểu tình tiếp theo và phản ứng bạo lực của chính phủ, cộng với việc chính phủ không thể tiến hành đối thoại thực sự với phe đối lập và việc chính phủ thông qua luật chống dân chủ, đã dẫn tới sự sụp đổ của chính phủ Yanukovych. Nhưng mong muốn thay đổi dân chủ của ông Nayem không dừng lại ở hàng rào chướng ngại vật. Cảm thấy thuyết phục về sự cần thiết phải chuyển hóa sự huy động xã hội thành cải cách chính trị dân chủ, ông đã quyết định ra tranh cử và giành được một ghế trong quốc hội. Trợ lý ngoại trưởng đặc trách châu Âu và Âu Á Victoria Nuland giới thiệu ông Mustafa Nayyem khi ông nhận được giải thưởng tại trung tâm Woodrow Wilson. Mustafa bây giờ không chỉ nói mà ông ấy còn hành động. Và một thế hệ mới những chính trị gia của Ukraine đã được sinh ra và đang làm việc để giành được sự ủng hộ rộng rãi cho những cải cách phải xảy ra, trợ lý Ngoại trưởng Nuland nói. Ukraine cần hòa bình. Ukraine xứng đáng có được hòa bình, bà nói thêm. Ukraine cần thời gian để khôi phục phẩm giá, khôi phục cải cách, đáp lại những tiếng nói trên Maidan, cho những chính trị gia như Mustafa làm công việc của họ.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, mời quý vị nghe phần tóm lược các tin quốc tế mới nhất trong ngày.
Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry thúc giục Liên Hiệp Quốc điều tra các vi phạm nhân quyền ở miền đông Ukraine do phe ly khai kiểm soát, nơi hàng ngàn người đã thiệt mạng trong gần một năm bạo động. Nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ đưa ra phát biểu này hôm nay tại Geneva, trình bày trước Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc sau các cuộc thảo luận với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. Ông John Kerry bênh vực Israel trước Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc hôm nay, cho rằng rõ ràng có một sự chú ý thiên lệch đối với nước này. Lời bênh vực quốc gia đồng minh với Hoa Kỳ được Ngoại trưởng Mỹ đưa ra giữa lúc Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu sắp có bài phát biểu trước hội nghị của một nhóm thân Israel tại Washington hôm nay và trước Quốc hội Hoa Kỳ vào ngày mai. Trong bài diễn văn tại Geneva, ông Kerry nhấn mạnh vai trò của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc trong việc đưa ra ánh sáng những vi phạm về quyền con người, nhưng chất vấn là vì sao Israel lại bị lưu ý trong nhiều nghị quyết. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói các tin tức cho rằng mối quan hệ Mỹ và Israel suy tàn là sai trái. Trong bài diễn văn hôm nay trước một nhóm thân Israel ở Washington, ông Netanyahu bày tỏ lòng biết ơn vô hạn tới hai đảng trong Quốc hội Hoa Kỳ về sự ủng hộ đối với Israel. Phát biểu được đưa ra trước bài diễn văn của ông tại Quốc hội Mỹ vào ngày mai. Lời mời ông Netanyahu phát biểu ở Quốc hội đang gây tranh cãi ở Mỹ vì không tham khảo với Tòa Bạch Ốc như thông lệ. Ông nói là chưa bao giờ có một bài diễn văn nào dù chưa đọc mà lại được nói tới nhiều như thế. Thủ tướng Israel cũng nói thêm rằng bài diễn văn của ông không có ý thể hiện sự thiếu tôn trọng đối với Tổng thống Mỹ Barack Obama. Binh sĩ Iraq và các tay súng dân quân ngày hôm nay tấn công các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo tại một vùng trọng điểm ở phía bắc Baghdad, mở màn một chiến dịch được công khai rầm rộ nhằm tái chiếm lại thành phố Tikrit. Các tư lệnh quân đội cho hay là lực lượng không quân Iraq tiến hành các đợt không kích trong khi các binh sĩ trên bộ tiến lên nhiều mặt trận. Nhóm nhà nước Hồi giáo đã chiếm giữ Tikrit kể từ tháng 6 năm ngoái khi càn quét khắp miền bắc Iraq. Trong lần đó họ cũng thu về Mosul, thành phố lớn thứ nhì của Iraq, nằm ngay phía bắc tỉnh Saladin của Tikrit. Bắc Triều Tiên bắn hai phi đạn tầm ngắn ra biển trong một hành động rõ ràng nhằm phản đối cuộc diễn tập quân sự chung giữa Mỹ với Nam Triều Tiên khai diễn hôm nay. Bình Nhưỡng từng cảnh cáo là sẽ thực hiện các cuộc tấn công không thương tiếc chống lại kẻ thù của mình. Các giới chức Nam Triều Tiên cho hay là hai phi đạn đã rơi xuống vùng biển Hoàng Hải, cách thành phố cảng Nampo của Bắc Triều Tiên 490 cây số. Ba thiếu nữ người Anh bị nghi ngờ tới Syria để gia nhập nhóm khủng bố nhà nước Hồi giáo được thấy xuất hiện trên video giám sát an ninh ở Thổ Nhĩ Kỳ. Truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ loan tin là các hình ảnh trên video cho thấy là ba thiếu nữ này lên một chiếc xe buýt trong thành phố Istanbul. Đây là hình ảnh đầu tiên được loan tải ngày hôm qua về các cô gái này kể từ khi họ rời thủ đô London 2 tuần trước.